Mịch Tiên Lộ, chương 46, ban bố nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thời gian đã không đợi người, vậy hắn tạm thời cũng chỉ có một con đường mạo hiểm đi hàng long cốc. Nguy hiểm cùng ích lợi thường là đi đôi với nhau. Sau khi trúc cơ tỷ thí mới vừa kết thúc không tới một tháng, trưởng môn Thái Hư môn Hùng Nhạc liền ban bố một loạt nhiệm vụ hàng long cốc. Giới thiệu cặn kẽ về những nhiệm vụ này và hàng long cốc được ghi lại trong ngọc giản. Mỗi tu sĩ luyện khí kỳ ghi danh tham gia nhiệm vụ hàng long cốc cũng có thể lấy được một ngọc giản như vậy. Mỗi tu sĩ luyện khí kỳ tham gia nhiệm vụ hàng long cốc đều là người tâm trí vô cùng kiên định, một lòng theo đuổi đại đạo, cũng thất bại trong trúc cơ tỷ thí hoặc đã không còn tư cách tham gia trúc cơ tỷ thí. Chỉ có loại người như vậy mới cam lòng mạo hiểm tính mạng như vậy để vào cốc tìm một ít bảo vật do các trưởng lão kết đan kỳ chỉ định. Sau đó bọn họ sẽ dùng những bảo vật này để đổi lấy trúc cơ đan do tông môn ban thường. Triệu Địa ghi danh tham gia nhiệm vụ hàng long cốc lần này tự nhiên cũng nhận được một ngọc giản có ghi lại nhiệm vụ hàng long cốc như vậy, trên đó liệt kê các loại nhiệm vụ hàng long cốc mà các trưởng lão Thái Hư môn ban bố lần này. Một gốc linh dược hạc linh chi ngàn năm trở nên, hoặc hai gốc hạc linh chi 600 năm trở lên, thưởng một viên trúc cơ đan. Nơi sản xuất vách đá gần vong tình pha, mức độ nguy hiểm cấp 3, một quả trứng của hoạt vân hoặc thú thưởng một viên trúc cơ đan. Nơi sản xuất đa ảnh trúc lâm. Mức độ nguy hiểm cấp 1, một khối hy mặc thạch từ 5 lạng trở lên, thường một viên trúc cơ đan. Nơi sản xuất Đại Sơn Động Thái Hà Sơn, mức độ nguy hiểm cấp 2, một gốc linh dược phượng vĩ thảo 800 năm trở nên, hoặc hai gốc phượng vĩ thảo 500 năm trở lên, thường một viên trúc cơ đan. Nơi sản xuất Phượng Vũ Sơn, mức độ nguy hiểm cấp 2, nguyên liệu pháp bảo, một khối thượng phẩm phát tinh thạch 3 lạng trở lên, thường một viên trúc cơ đan. Nơi sản xuất Tinh Ngọc Phong. Mức độ nguy hiểm cấp 3, nguyên liệu pháp bảo, một khối thước thạch 2 lạng trở lên, thưởng một viên trúc cơ đan. Nơi sản xuất Khải Tinh Phong, mức độ nguy hiểm cấp 2, nguyên liệu pháp bảo, một khối kim diễm thạch 2 lạng trở lên, thưởng một viên trúc cơ đan. Nơi sản xuất Dung Nham Cốc, mức độ nguy hiểm cấp 1, 3 khối trung phẩm băng linh thạch thưởng một viên trúc cơ đan. Nơi sản xuất Đáy Bích Hàn Đàm, mức độ nguy hiểm cấp 2, ủa, nhiệm vụ này cũng được, Triệu Địa cười thầm trong lòng. Đáng tiếc sau khi hắn đọc kỹ tin tức phụ thêm về nhiệm vụ này, cũng không cười nổi nữa. Băng linh thạch do đáy đầm này sinh ra vô cùng đặc biệt, vì nguyên nhân ngâm trong nước đầm lạnh thấu xương trọng thời gian quá dài, băng linh thạch ở đây dần dần biến thành vô cùng lạnh lẽo, khác hẳn với những băng linh thạch thông thường. Vì vậy cho nên kế hoạch dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng vài khối trung phẩm băng linh thạch, sau đó giao nộp của Triệu Địa đã đổ sông đổ biển. Nhiệm vụ như vậy tổng cộng có hơn 30 cái, mỗi một cái đều có hình ảnh tin tức cặn kẽ phụ thêm cho mục tiêu nhiệm vụ, để tránh xảy ra chuyện nhận lầm hoặc không nhận ra bảo vật. Những vị trí đại khái trong hàng long cốc có thể sẽ có bảo vật cùng với sẽ gặp phải nguy hiểm như thế nào, đều được nhất nhất ghi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này được ghi lại căn cứ vào trí nhớ của những tu sĩ còn sống sót trở ra, đối với hậu nhân muốn vào cốc tìm bảo vật chính là tài liệu hết sức hữu dụng. Cũng chính vì như vậy, một ít nơi nguy hiểm cực lớn trong hàng long cốc nhưng trong ngọc giản cũng chỉ nói qua hết sức đơn giản, có lẽ không có ai may mắn còn sống sót có thể miêu tả tình huống cụ thể của những nơi đó. Ngoại trừ những tin tức về nhiệm vụ ra, trong ngọc giản còn có kèm theo tin tức hình vẽ đơn giản, giới thiệu những tình huống căn bản về địa hình, yêu thú. Bên trong hàng long cốc cổ xưng Trụy Long Cốc thuộc về địa phận Liêu Châu ở miền Bắc Kim Diễm Quốc có chu vi hơn vạn dặm. Sở dĩ có tên hàng long cốc là vì toàn bộ yêu thú từ cấp 2 trở lên trong cốc đều là giao long các loại. Từng có điển tịch vào thời thượng cổ ghi lại tin tức liên quan về cốc này, đồn rằng có vài tu sĩ xuất chúng thượng cổ từng đại chiến với một con ác giao mấy tháng ở nơi này, cuối cùng tất cả đều biệt tích, từ đó trở đi không thể tìm được vị trí cụ thể của cốc này. Hơn ngàn năm trước Tam Tông Tứ Môn Kim Diễm Quốc trong lúc vô tình phát hiện cốc này, bèn hợp lực lại muốn đả thông lối vào cốc này. Nhưng toàn bộ hàng long cốc được thượng cổ cấm chế không biết tên bảo vệ, phàm là tu sĩ tu vi hơi cao đều không thể tiến vào trong cốc. Chỉ có cách mỗi 10 năm, uy lực cấm chế sẽ có một lần giảm xuống, lúc này miễn cưỡng có thể để cho tu sĩ luyện khí kỳ tiến vào trong cốc. Mà một khi tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên tiến vào trong cốc lập tức sẽ bị cấm chế trong cốc truyền tống ra ngoài, thậm chí còn vì kích phát cấm chế không biết tên mà chết ngay tại chỗ. Từ sau khi hàng long cốc được phát hiện, Tam Tông Tứ Môn đều phái ra một ít đệ tử luyện khí kỳ mạo hiểm tiến vào trong đó, chỉ có không tới một nửa số người tiến vào còn sống sót trở ra. Những kẻ may mắn sống sót phát hiện ra trong cốc linh khí dồi dào, mật độ vô cùng cao, còn hơn cả thượng phẩm linh mạch của Tam Tông Tứ Môn một bậc. Trong cốc ngoại trừ gần trăm loại yêu thú cấp 1 ra, còn có mười mấy loại giao long yêu thú hiếm thấy. Ngoài ra linh khí nồng đậm trong cốc cộng thêm cốc này đã ngăn cách với bên ngoài không biết bao nhiêu năm, khiến cho trong cốc xuất hiện rất nhiều các loại linh dược linh thảo có tuổi rất cao, thậm chí cũng xuất hiện một ít nguyên liệu pháp bảo hiếm thấy. Vì vậy, bị các loại thiên tài địa bảo cám dỗ, cứ cách mỗi 10 năm, tam tông tứ môn phái đệ tử luyện khí kỳ tiến vào trong cốc hứa hẹn trọng thưởng để các đệ tử này vào cốc tìm bảo. Ngoại trừ yêu thú, độc khí, các loại cấm chế quỷ dị trong cốc ra, nguy hiểm nhất là tranh đấu giữa các tu sĩ luyện khí kỳ tiến vào trong cốc. Hoặc đánh lén trong tối, hoặc ỷ vào pháp khí tu vi cao hơn người một bậc mà trắng trợn không kiêng nể giết người đoạt bảo, những chuyện này xảy ra rất nhiều trong mỗi chuyến đi hàng long cốc. Chuyện này cũng dẫn đến số tu sĩ còn sống rời khỏi cốc chưa tới 1/3. Dần dần không có đệ tử luyện khí kỳ nào bằng lòng mạo hiểm vào cốc. Bảy đại phái không có cách nào, chỉ có thể dùng trúc cơ đan, linh đan quan trọng nhất đối với đệ tử luyện khí kỳ, làm phần thưởng dụ dỗ bọn họ mạo hiểm tiến vào hàng long cốc. Cứ như vậy, những tu sĩ luyện khí kỳ không có cách nào lấy được trúc cơ đan cao cấp vì con đường tu tiên của mình có thể tiến thêm một bước dài, bất đắc dĩ phải liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên trong những chuyến hành trình vào hàng long cốc cạnh tranh giữa các tu sĩ càng trở nên kịch liệt, số tu sĩ tử vong càng ngày càng cao. Mấy lần gần đây nhất tỷ lệ tử vong gần như chạm tới 3/4. Tuy rằng vì vậy có rất nhiều tu sĩ chết đi, nhưng số ít may mắn sống sót cũng lấy được một ít thiên tài địa bảo giao cho tông môn đổi lấy trúc cơ đan, trong mỗi lần nhiệm vụ cũng có được mười mấy người. Mà trong số những kẻ may mắn này có vài người rốt cục thăng cấp thành công, trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ người người hâm mộ. Chính là vì có một ít tấm gương này tồn tại, dù biết rõ là đi hàng long cốc cực kỳ nguy hiểm, nhưng mỗi lần đều có mấy chục tên đệ tử luyện khí kỳ tự nguyện ghi danh tham gia. Từ tình huống từng xảy ra, có thể biết mặc dù mỗi lần có mấy chục nhiệm vụ tưởng thưởng đưa ra, nhưng số nhiệm vụ có thể hoàn thành, được thưởng trúc cơ đan tối đa chỉ có mười mấy viên mà thôi. Đối với bất kỳ tông môn cùng thế lực tu tiên nào, trọng yếu nhất cũng là bảo vệ con cháu nòng cốt lớn lên, khiến cho trong môn không ngừng xuất hiện tu sĩ cao cấp, như vậy mới có thể duy trì tông môn hưng thịnh lâu dài. Cách chương.